thứ 13, Văn tự. Đức Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát, Phật có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ, văn tự, kể cả những dị luận, chú thuật như các hàng ngoại đạo, và còn có khả năng siêu việt ngoại đạo nữa. Ca Diếp Bồ Tát thưa, Thế Tôn sử dụng văn tự như thế nào? Phật dạy, văn tự căn bản Như Lai sử dụng có bán tự và mãn tự. Ngoài ra, đối với hàng bạc địa phàm phu, còn có một thứ văn tự nữa, gọi đó là vô tự. Vận dụng văn tự giáo hóa chúng sanh, ban đầu Như Lai sử dụng bán tự, để ghi nhận những sự kiện có thực trên cõi đời như sách vở, dị luận, chú thuật, văn chương và các âm. Phàm phu đọc, học bán tự, căn bản sẽ biết được những gì chánh pháp, những gì chẳng phải chánh pháp. Ca Diếp Bồ Tát thưa, bán tự Thế Tôn dạy có ý nghĩa thế nào? Phật dạy, bán tự có 14 âm. A giọng ngắn, A giọng dài. Y giọng ngắn, Y giọng dài. Ưu giọng ngắn, Ưu giọng dài. Yên, Đa, Sao, Am, Á, Ca, Khư, Già. 14 âm là căn bản của bán tự, để diễn đạt nghĩa lý trơn, phi trơn trên đường đến đích. Đại Niết Bàn, tự có nghĩa đích đến, Niết Bàn. Hít thở không khí cong lưỡi lượn theo chiều, tác động vào răng nướu, thanh theo giọng mũi, giọng răng để giải bày ý nghĩa. Có tiếng ngắn, tiếng dài, giọng cao, giọng thấp khác nhau. Âm thanh phát ra chủ yếu có rằng, nga, giá, sa, xà, thà, nhã, cha, chạch, trà, tô, noa, đa, tha, đà, đạm, na, ba, phả, bà, phạm, ma, ra, ra, là, hoa, sa, xá, ta, ha, la, lô, lưu, lư, lâu. Văn tự và âm thanh có khả năng diễn đạt và chứa đựng những cú nghĩa. A. Tam bảo thường trụ, rắn chắc như kim cương, không thể phá hoại. A. Như Lai thường trụ, thân Như Lai không có tiết ra những thứ bất tịnh, vì thân Như Lai không do huyết nhục tạo tác mà hình thành. Thân Như Lai không phải do cửu khiếu, thất huyệt hòa hợp nương gá mà có. A. Có nghĩa A Xà Lê, là người mô phạm, được người đời tôn trọng, vì là người thiểu dục chi túc, người có thể cứu độ chúng sanh vượt ra biển khổ tử sanh trong ba cõi. Ba chấm. Y, Phật, Pháp, Tăng, là tánh thanh tịnh trong sáng như mặt trăng tròn. Người đệ tử Phật phải biết việc nên làm, việc không nên làm, phải phân biệt thế này, lời Phật nói, thế kia, lời ma nói. Người đệ tử Phật dứt bỏ tật đố như nhà nông dọn sạch cỏ rác ruộng vườn để cho hoa màu thêm tươi tốt. Ưu, kinh Đại Niết Bàn là kinh tối thượng đối với các kinh. Như Lai tánh, hàng thanh văn, duyên giác, chưa từng nghe biết. Bồ Tát nghe và lãnh thọ kinh này là người tối tôn đối với đại chúng. Trái lại, người không tiếp nhận, còn chê bai Như Lai tánh là người mê mờ, không trí tuệ, đánh mất nhân bản của mình, rất đáng thương xót. Họ không có cơ hội trông thấy kho tàng bí mật Như Lai. Họ không thể tiếp nhận thế nào là ngã, thế nào là vô ngã, thế nào là pháp, thế nào là phi pháp. Yên là mật khẩu của Phật tánh, niết bàn. Giã nói về tam nghiệp, thân, khẩu, ý của Như Lai, nhất cử nhất động đều lợi ích cho tất cả chúng sanh. Ô, chứa đựng ý nghĩa phiền não, nhiễm ô, Như Lai thì dứt hết những phiền não nhiễm ô ấy. Ba chấm. Sao, bao quát hết ý nghĩa đại thừa và ý nghĩa của 14 âm. Kinh Đại Niết Bàn cũng vậy, bao quát hết ý nghĩa vi mật của các kinh luận khác. Am, chứa đựng ý nghĩa thanh tịnh, ngăn dứt hành vi tích lũy tám pháp bất tịnh. Xem thường hoặc vứt bỏ vàng bạc châu báu như vứt bỏ tăm xỉa răng trong tay. Á, có nghĩa thù thắng, kinh Đại Niết Bàn hơn hết trong các kinh. Ca, chứa đựng ý nghĩa từ bi, đối với chúng sanh xem như con một của mình, bình đẳng làm lợi ích, tốt đẹp cho tất cả. Khư, có ý nghĩa là bạn chẳng lành, ô trược, không có khả năng tiếp nhận kho tàng bí mật của Như Lai. Già, có ý nghĩa kho tàng bí mật của Như Lai, trong đây chỉ dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Rằng, chứa ý nghĩa Như Lai thường hằng, không biến hoại. Nga diễn đạt ý, tất cả hành pháp đều là tướng bị bại hoại. Sa, Như Lai ví như cây lọng lớn, che mát tất cả chúng sanh. Xà, nói lên tánh giải thoát, không có tướng già. Thà, diễn đạt tánh phiền não, rậm rạp như lùm rừng. Nhã, nhận rõ tánh chân thực, không hư của trí tuệ đối với sự nhận thức pháp tánh. Cha, chỉ rõ tánh tham, sân, si là ba mũi tên độc, người trí cần xa lánh. Trạch, người nghe được kinh Đại Niết Bàn như đã được nghe và thọ trì tất cả kinh Đại Thừa rồi. Văn tự là phương tiện cụ thể hóa ý thức tư duy trừu tượng. Âm thanh là công cụ diễn đạt những ý tứ văn tự truyền tải ở trong. Những văn tự và âm thanh như vậy có thể làm cho tam nghiệp chúng sanh được thanh tịnh. Tuy nhiên, Phật tánh của chúng sanh không phải nhờ văn tự rồi sau đó mới được thanh tịnh. Bởi vì Phật tánh vốn thanh tịnh, nên dù hòa hợp trong ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, nhưng không bị đồng hóa bởi ấm, nhập, xứ, giới. Vì vậy, đối với Phật tánh, tất cả chúng sanh nên quy y. Các Bồ Tát hành xử theo Phật tánh, tùy thuận Phật tánh, nhìn xem chúng sanh bình đẳng, không có sai khác. Vì vậy, bán tự giáo là căn bản tất cả kinh, sách, ký luận, văn chương. Ba chấm. Mặt khác, bán tự giáo lại cũng là thứ văn tự, âm thanh, ngôn thuyết, chứa đựng vô lượng, vô biên phiền não. Trái lại, âm thanh, ngôn thuyết của mãn tự chứa đựng tất cả thiện pháp, chuyên trở con người đến bờ giải thoát, giác ngộ. Đâu là ranh giới để biết thế nào là bán tự? Mãn tự, ví như ở đời, người chưa đủ tư cách con người hoàn thiện, người ác, gọi là bán nhân. Người đầy đủ tư cách, người thánh thiện, gọi là mãn nhân. Tất cả kinh sách, ký luận, ngôn thuyết, văn tự, Như Lai đều vận dụng hành xử trong việc giáo hóa chúng sanh. Như Lai nói giáo lý bán tự, nhưng Như Lai có tránh giải thoát. Như Lai xa rời tất cả danh tự, cho nên đối với tất cả pháp, Như Lai không bị chướng ngại, không nhiễm thấm, dính mắc, Như Lai được chân giải thoát. Người hiểu được như vậy là người hiểu văn tự của Như Lai nói. Người mà không tiếp thu nổi mãn tự, chạy theo nghĩa lý bán tự, người này sẽ không có khả năng biết được Như Lai tánh, Phật tánh. Trong giáo lý Như Lai dạy, ngoài hai nguồn giáo lý, bán tự và mãn tự, còn có thứ văn tự, vô văn, đó là vô tự. Thế nào là vô tự? Người gần gũi kẻ bất lương, tu tập pháp bất chánh, bất thiện, gọi là tu học vô tự. Thành phần vô tự giả sử có tu tập được pháp lành, nhưng cũng không thể hiểu Như Lai thường hay vô thường, hằng hay phi hằng. Đối với pháp và tăng cũng vậy, họ không thể biết thế nào lời ma, thế nào lời Phật. Người như thế là người chạy theo vô tự. Này Ca Diếp, người chạy theo vô tự vĩnh viễn xoay vần trong ba cõi, qua lại trong sáu đường, không có ngày an ổn. Bán tự là con đường giải thoát nửa vời, hàng thanh văn đi theo con đường này. Là Bồ Tát phát tâm đại thừa, cầu quả giác ngộ, giải thoát vô thượng, phải tu học mãn tự. Ca Diếp Bồ Tát thưa: Thế Tôn, chúng con phải khéo tu học tự số. Nay con gặp được bậc đạo sư vô thượng, con đã lãnh thọ những lời dạy bảo ân cần của Như Lai. Phật khen: Lành thay, người ưa thích chánh pháp, muốn đến tột đỉnh cao của giải thoát giác ngộ, phải tu học như vậy. Trực chỉ. Văn tự là ký hiệu để cụ thể hóa âm thanh. Âm thanh là biểu hiện để diễn đạt ý tưởng của tâm tư, của nhận thức. Ngữ ngôn là phương tiện để chuyển đạt ý tưởng, nhận thức cho đồng loại với nhau trong cuộc sống. Do nghĩa đó, cuộc sống của loài người, quốc gia nào, chủng tộc nào trên toàn thế giới, hay nói rộng ra trong 10 phương thế giới, cũng đều có những thứ phương tiện tối cần thiết ấy. Hòa mình trong cuộc sống của nhân loại, Như Lai cũng không ngoại lệ. Mặc dù Như Lai thừa hiểu chân lý, nhất thiết chư pháp, tùng bản dĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm, cố danh chân như. Mã Minh đại sĩ, đệ tử của Như Lai, sau Phật mấy trăm năm còn phát kiến cái chân lý cao ngút tận trời xanh ấy. Vậy mà trên hành trình giáo hóa chúng sanh, Như Lai sử dụng văn tự, âm thanh, ngôn ngữ, há chẳng phải là phương tiện trong phương tiện của bậc giác ngộ chí tôn vô thượng đó sao? Nhận thức được mật ý của Như Lai, người đệ tử thông minh của Phật không cần đặt vấn đề 14 âm, 31 thanh ấy thuộc về thứ văn tự gì trong những văn tự cổ kim của nhân loại. Đừng tìm hiểu văn tự âm thanh của phẩm kinh Đại Niết Bàn này theo cách định nghĩa của học vị thế gian, phí công vô ích. Văn tự mà Như Lai dụng ý dạy cho chúng sanh hậu thế có 3 loại, tùy căn cơ, chủng tánh, khả năng, nghị lực của chính mình mà mình thọ dụng sự giải thoát giác ngộ cho chính mình. 3 loại văn tự đó là mãn tự, bán tự, vô tự. Có khả năng tu học mãn tự là hàng Bồ Tát, quả vị chứng đắc của họ, tột đỉnh giải thoát giác ngộ, đó là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có khả năng tu học bán tự thôi, đích đến tột cùng chỉ là quả A-la-hán, bích chi Phật. Hạng người sống với vô tự là hạng người không biết gì về Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Họ vĩnh viễn trôi lăn, lặn hụp, chìm nổi trong ái hà thiên xích lãng, trong khổ hải vạn trùng ba của tam giới, tứ sanh và lục đạo. Bởi vì vô tự là gì? Vô tự chỉ cho những người không có hạt giống Phật, hạng nhất xiển đề, cho nên không có phút giây ngừng đau khổ bởi vô minh, dục vọng hoành hành. Học bán tự là những người dựa trên giáo lý tứ đế, thập nhị nhân duyên để mà tu học. Vì vậy, đích đến của hạng người này là quả vị tiểu thừa và trung thừa, A-la-hán và bích chi Phật. Chọn cuộc hành trình giáo hóa chúng sanh 49 năm đằng đẵng nhằm một mục đích, một bi nguyện là truyền trao mãn tự giáo cho hàng đệ tử ưu tú của mình. Vì chỉ có hàng đệ tử này mới giữ gìn gia nghiệp đại thừa pháp bảo của Như Lai. Chỉ có hàng đại thừa chủng tánh đó mới tiếp thu nổi nguồn tư tưởng Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ, Giải thoát thường trụ, Niết bàn thường trụ. Phẩm thứ 14, Điều dụ. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát, này Ca Diếp, có hai giống chim, có cá tánh độc đáo riêng của chúng, một tên Ca Lân Đề, một tên Oan Ương. Hai giống chim này, lúc bay, lúc ở, đều cùng chung, chẳng xa rời nhau. Các pháp khổ, vô thường, vô ngã, cũng chẳng rời nhau như vậy. Ca Diếp Bồ Tát thưa, Thế Tôn, các pháp khổ, vô thường, vô ngã, chẳng rời nhau như chim oan ương, chim ca lân đề là thế nào? Phật bảo, này thiện nam tử, pháp khổ khác, pháp lạc khác, ví như lúa đậu khác với mè bắp khác với cải sú, khoai tây, các thứ ấy từ mầm mộng của nó cho đến lúc trổ lá, lên cây, thành củ, xanh quả, có hạt, đều khác nhau, không có tánh đồng nhất. Khi củ, quả, bông, hạt già chín đến thời kỳ thu hoạch, người thọ dụng được thọ dụng một tánh đồng nhất, dinh dưỡng, không sai khác. Cũng vậy, nhìn bên hiện tượng tục đế, qua nhục nhãn, người phàm phu thấy, khổ, vô thường, vô ngã, sai khác. Đứng bên bản thể, chân đế sử dụng tuệ nhãn mà quan sát thì chỉ có một tánh đồng nhất, thường, thường là tánh chân thực, là thật tánh. Ca Diếp Bồ Tát hỏi, Bạch Thế Tôn, tánh chất đồng nhất là tánh dinh dưỡng của trái hạt. Được ví tánh thường, vậy tánh thường đó có đồng với Như Lai chăng? Phật dạy, thiện nam tử, ông không nên dính mắc vào tỷ dụ. Tất cả các pháp, trừ Phật tánh và Niết bàn, không có một pháp nào thường hết. Dù có vật cứng chắc như núi Tu Di, cũng không thể sánh dụ với Như Lai. Bởi lẽ, khi kiếp hoại, núi Tu Di sụp đổ, Như Lai rồi cũng bị sụp đổ, hư hoại hay sao? Tánh đồng nhất ví cho tánh thường, đó là mượn cái tỷ dụ, chưa đủ sức tỷ dụ để làm dụ. Người trí, ông nên nương tỷ dụ mà hiểu, đừng để bị kẹt vào tỷ dụ. Này thiện nam tử, Đức Phật dạy, dù tu theo tất cả khế kinh, tu hết các môn thiền định, tam muội mà chưa nghe kinh Đại Thừa, Đại Niết Bàn, thì đều nói tất cả vô thường. Người nghe kinh này rồi, dù có phiền não mà như không phiền não, sẽ là người lợi ích cho trời, cho người, vì hiểu rõ chính mình có Phật tánh, và đương nhiên biết rõ rằng mọi người cũng có Phật tánh như vậy. Lại ví như nấu lọc, quặng vàng, loại bỏ hết vô minh tạp chất, còn lại tánh thường, vàng ròng bất hoại. Người tu theo tất cả khế kinh, học tập tất cả thiền định, tam muội mà chưa nghe kinh Đại Thừa, Đại Niết Bàn, đều nói tất cả pháp vô thường. Khi được nghe kinh Đại Niết Bàn này rồi, tự sẽ biết rằng mình có khả năng tẩy bỏ tạp chất vô thường của quặng mỏ và đủ khả năng tích lũy cái thường. cái tánh bất hoại của vàng ròng, đó là Phật tánh của chính mình. Sau đó, mình sẽ làm lợi ích cho trời, cho người, từ nơi nhận thức Phật tánh thường vốn có của mình. Này thiện nam tử, ví như nước sông ngòi, lạch suối đều chảy về biển, tất cả khế kinh, các môn thiền định, tam muội đều quy về kinh Đại Thừa, Đại Niết Bàn. Vì kinh này chỉ rõ Phật tánh của mọi người một cách khéo léo, biểu lộ hết bi tâm, trí thiết của Như Lai, khiến cho người trí nghe rồi có thể trắc nghiệm và trực nhận được Phật tánh của mình. Vì vậy, Như Lai nói, pháp thường khác, pháp vô thường khác, cho đến pháp ngã, vô ngã, ba chấm, cũng vậy. Ca Diếp Bồ Tát thưa, Thế Tôn, theo chỗ con biết, Như Lai đã lìa hẳn tên độc yêu bi khổ lạc. Phàm có yêu bi khổ lạc là người, Như Lai thì không phải người. Có yêu bi khổ lạc là trời, Như Lai thì không phải trời. Có yêu bi khổ lạc là 25 cõi, Như Lai thì không phải 25 cõi hữu lậu. Vậy thì lẽ ra Như Lai không có yêu bi, vì sao lại nói Như Lai có yêu bi? Ba chấm. Bởi vì nếu Như Lai không có yêu bi, thì cần chi làm lợi ích chúng sanh hoằng hóa Phật Pháp? Và nếu không có yêu bi, sao lại nói Như Lai bình đẳng, xem chúng sanh như La Hầu La? Nếu không bình đẳng xem như La Hầu La, thì lời nói Như Lai lìa hẳn yêu bi là hư vọng. Phật dạy, này thiện nam tử, Phật Pháp sâu nhiệm, khó hiểu. Như Lai không có yêu bi, khổ lạc, mà đối với chúng sanh, khởi lòng đại bi, hiện có yêu bi và coi tất cả chúng sanh như La Hầu La. Này thiện nam tử, ví như nhà ảo thuật, làm các thứ, lâu đài, nhà cửa, bắt nhốt, mổ thả, thậm chí giết người, ba chấm, rồi lại hóa ra vàng bạc, chim cá, ba chấm. Nhưng tất cả đều không có tánh chân thật. Cũng như vậy, Như Lai thị hiện yêu bi, ba chấm, tùy thuận thế gian mà không có chân thật. Như Lai đã chứng nhập Đại Niết Bàn, làm gì còn có yêu bi khổ lạc được nữa? Nếu người nào nói rằng Như Lai chứng nhập Niết Bàn là vô thường, nên biết người đó có yêu bi khổ não. Trái lại, người nói Như Lai nhập Niết Bàn, nhưng Như Lai thường trụ, không có biến hoại, nên biết người này không còn có yêu bi. Hàng phàm phu và nhị thừa khó mà biết được. Bởi vì người bậc hạ biết được pháp bậc hạ, không biết được pháp bậc trung. Người bậc trung biết được pháp bậc trung, không biết được pháp bậc thượng. Người bậc thượng thì biết cả pháp bậc trung và bậc hạ. Do nghĩa đó, hàng thanh văn, duyên giác chỉ biết ngang chừng bậc của mình. Như Lai thì không như vậy, biết rõ bậc của mình và biết rõ cả những bậc khác. Vì thế Như Lai được gọi là bậc vô ngại trí, tùy thuận theo thế gian mà hóa hiện. Kẻ phàm phu nhìn Như Lai qua nhục nhãn, họ cho là Như Lai có yêu bi thật. Với căn cơ trình độ ấy mà muốn biết hết vô ngại trí vô thượng của Như Lai là điều không thể có được. Do lý lẽ đó, pháp ngã khác, pháp vô ngã khác, pháp thường khác, pháp vô thường khác, pháp khổ khác, pháp lạc khác. Đây gọi là điểu dụ, chim oan ương, chim ca lân đề. Này thiện nam tử, Phật Pháp cũng dường như hai thứ chim, oan ương và ca lân đề vậy. Mùa thạnh hạ, nước dâng lên, lựa chọn gò nồng cao làm ổ, để cho con, chúng ở. Việc đã ổn rồi, sau đó chúng nó mới trở về chốn cũ mà yêu du an ổn thong dong. Như Lai xuất thế giáo hóa làm cho chúng sanh đều được trụ nơi chánh pháp, như chim kia lựa gò cao mà lót ổ cho con chúng nó ở. Như Lai làm cho chúng sanh đều được giải thoát, việc làm đã xong, bèn nhập đại niết bàn, như chim kia bay về chốn cũ mà yêu du an ổn. Ba chấm. Này thiện nam tử, như thế đấy, Như Lai gọi là pháp khổ khác, pháp vui khác. Những hành pháp là khổ, niết bàn là vui vi diệu bậc nhất, vì đã phá hoại, tiêu vong hết các hành pháp rồi. Ca Diếp Bồ Tát thưa, bạch Thế Tôn, tại sao chúng sanh chứng được niết bàn gọi là an vui đệ nhất? Phật dạy, thiện nam tử, đúng như lời Như Lai đã dạy, các hành pháp hòa hợp gọi là pháp lão tử yêu bi, tinh tấn không phóng dật, đấy gọi là cam lộ, phóng dật chẳng tinh tấn, đây gọi là tử cú. Nếu người không phóng dật thì được chỗ bất tử, những kẻ phóng dật kia thường vướng vào tử lộ. Phóng dật gọi là pháp hữu vi. Pháp hữu vi là khổ đệ nhất. Không phóng dật gọi là niết bàn. Niết bàn gọi là cam lộ, an vui đệ nhất. Thế nào là phóng dật? Thế nào là không phóng dật? Hàng phàm phu không phải thánh, gọi là phóng dật, cho nên thường chịu đựng sự yêu bi lão tử. Bậc thánh nhân xuất thế, không phóng dật, không có yêu bi lão tử. Vì chứng nhập niết bàn an trú trong thường lạc đệ nhất. Do nghĩa đó, nên Như Lai nói, pháp khổ khác, pháp lạc khác, pháp vô ngã khác. Người phàm phu ngoại đạo khó biết. Như người đứng dưới đất, ngước mặt nhìn lên hư không, chẳng thấy dấu chim bay. Này thiện nam tử, chúng sanh không có thiên nhãn, sống trong phiền não vô minh, không tự thấy được Như Lai tánh, và người không có thiên nhãn chẳng biết được chân ngã, vọng chấp có ngã. Cho nên Như Lai bí mật mà nói với chúng sanh về pháp vô ngã. Do các phiền não tạo nghiệp hữu vi, chính đó là vô thường. Cho nên Như Lai nói, pháp thường khác, pháp vô thường khác. Này thiện nam tử, mọi việc xảy ra đều có nhân duyên. Đối với Như Lai, tùy chỗ có chúng sanh đáng được hóa độ, Như Lai thị hiện thọ sanh ở đó. Dầu thị hiện thọ sanh, nhưng thật không có sanh. Vì vậy, nên Như Lai là pháp thường trụ, như chim oan ương và chim ca lân đề, ba chấm, tìm đồi nồng cao giáo để làm ổ cho con và vì con. Trực chỉ, điểu dụ mượn hai giống chim, chim oan ương và chim ca lân đề để tỉ dụ. Hai giống chim này lúc ở cũng như khi bay đi, không bao giờ riêng lẻ. Chúng khắng khít nhau, không thể tách rời. Cho nên hễ có con một, thì có con hai, con ba, con bốn. Con bốn không rời con một, bốn và một không ngoài nhau. Chân lý vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh cũng là nhau, tức nhau như vậy. Vô ngã tức vô thường. Vì là vô thường cho nên vô ngã. Vô thường, vô ngã, tức là khổ, không thể nào có vui được. Đã là vô thường, vô ngã, khổ, thì rõ ràng là cái thứ pháp không đem lại sự an ổn, khoái lạc cho ai. Nó là pháp khổ đau, là nguyên nhân khổ đau, nó bất tịnh. Hễ có một là có bốn, bốn, một không rời nhau, không ngoài nhau, mà là nhau. Như chim oan ương và chim ca lân đề ấy. Trái lại, người đệ tử thông minh của Phật hiểu rõ rằng Phật tánh là tánh thường, Phật tánh là tánh bất hoại, tánh bất hoại là thường. Có thường tức có an ổn, có an ổn là có lạc, đã có thường, có lạc, thì có ngã, có tịnh. Một là bốn, bốn là một, không rời nhau, không ngoài nhau, mà là nhau, cũng như chim oan ương và chim ca lân đề kia vậy. Như Lai hiện sanh cõi đời, nhìn bằng nhục nhãn, người ta thấy Như Lai chẳng có gì khác với phàm phu. Ca Diếp Bồ Tát là người đại diện cho cái thấy đó, rằng Như Lai có thể có ưu bi khổ lạc. Như Lai còn có ưu bi khổ lạc, cho nên Như Lai nhìn thấy cái khổ lạc của chúng sanh, Như Lai cảm thương. Còn cảm thương hay từ bi hay ưu ái ba chấm gì đó thì cũng là một vấn vương, vương vấn, chưa thoát khỏi bận bịu buộc ràng. Người đệ tử thông minh của Phật phải hiểu cái tỉ dụ chim oan ương, chim ca lân đề, loại chim khôn ngoan tìm gò nồng, đến chỗ đất cao chỉ vì con, cho con mà đến, đến lót ổ, sắp xếp chỗ ở cho con, khỏi sợ nguy hiểm của mùa nước nổi, rồi bay về chỗ cũ mà yêu du, an ổn, thong dong. Chim không hiện diện ở cùng đám con của chúng, nhưng không phải là chim đã chết, mà chim yêu du tự tại, thong thả nơi chốn cũ của mình. Như Lai hiện sanh ở cõi đời, chỉ dạy chân lý vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh, cho hạng người chỉ có khả năng học lớp bán tự. Rồi Như Lai cũng dạy thường, lạc, ngã, tịnh, cho những bậc đại căn chủng tánh đại thừa. Xong việc, Như Lai nhập đại Niết Bàn ở rừng Ta La Song Thọ. Nhập Niết Bàn rừng Ta La Song Thọ, qua nhục nhãn của hàng người, bạc địa phàm phu, họ đều thương tiếc, khóc than, vì họ nghĩ rằng Như Lai đã chết. Người đệ tử thông minh của Phật hiểu rõ rằng Như Lai thường trụ, Như Lai không có chết mất, chỉ vì sự vắng bóng, không hiện diện của Như Lai. Bắt trói, mở thả, thậm chí giết người bằng kiếm, cắt đứt bằng cưa, mà nhà ảo thuật không có chút đau lòng, không có khởi niệm oán thù, thương ghét. Người xem ảo thuật cũng chẳng sợ hãi động tâm, vì kẻ ảo thuật, người xem ảo thuật đều biết đó là ảo thuật. Như Lai đối với chúng sanh, có lúc Như Lai gọi là thương xót, có lúc Như Lai gọi là giáo hóa, có lúc Như Lai gọi là tế độ. Chỉ là làm cái việc bắt trói, mổ thả, chặt đầu, cưa cắt của nhà ảo thuật tài ba ấy. Là đệ tử thông minh của Phật, phải hiểu cho rõ rằng Như Lai không hề thương ai. Mặt trời và ánh sáng mặt trời cho tất cả nhân loại, mà không hề cho ai hết. Hành pháp là pháp hữu vi bị chi phối bởi vô thường, ba chấm, cho nên khổ và bất tịnh. Niết bàn là vô vi, tánh thanh tịnh bản nhiên đó, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất xuất, bất nhập, bất đoạn, bất thường, bất lai, bất khứ. Niết bàn có đủ tánh chất, thường, lạc, ngã, tịnh. Nếu không gọi đó là an vui đệ nhất, thì phải gọi đó là bằng gì? Cho nên Phật dạy người đạt đến Niết Bàn là có được cái an vui đệ nhất. Người có được Niết Bàn là người xa lìa phóng dật, vượt ra mọi phóng dật của thân, khẩu, ý. Người có được Niết Bàn là người không còn bị kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, tác động, chi phối, hoành hành. Do nghĩa đó, Phật dạy, người có được niết bàn là có cái an vui bậc nhất. Phẩm thứ 15, Nguyệt Dụ. Đức Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát, ví như có người thấy mặt trăng lặn, cho rằng mặt trăng đã mất. Thật ra mặt trăng không mất, mà nó đang hiện ra ở một phương khác. Chúng sanh ở địa phương kia thì lại nói là mặt trăng mọc. Sự thật, mặt trăng không có lặn, mọc. Chỉ vì bị khuất chướng, không thấy, mà người phương này, xứ nọ, cho là mặt trăng có lặn, có mọc đó thôi. Như Lai Chánh Biến Chi xuất hiện cõi đại thiên thế giới, sanh ra tại châu Diêm Phù Đề có cha mẹ. Chúng sanh đều cho rằng Như Lai giáng sanh cõi Diêm Phù Đề. Như Lai thị hiện nhập Niết Bàn, chúng sanh cho rằng Như Lai nhập diệt, với ý tưởng Như Lai đã chết đi. Nhưng đúng lẽ thật, Như Lai tánh không có sanh, không có diệt, vì giáo hóa chúng sanh thị hiện có sanh, có diệt đấy thôi. Này thiện nam tử, một mặt trăng không có khuyết, có tròn. Chỉ vì sự vận hành biến dịch ẩn hiện của vũ trụ thiên nhiên, mà người Diêm Phù Đề thấy, đầu tháng trăng khuyết, giữa tháng trăng tròn, ngày cuối tháng không trăng. Ở cõi Diêm Phù Đề, Như Lai hoặc hiện dáng sanh, đi bảy bước, hiện vào học đường, hiện kết nhân duyên, hiện xuất gia tầm đạo, hiện khổ hạnh tu hành, hiện thành chánh giác, hiện chuyển pháp luân, hiện nhập niết bàn. Này thiện nam tử, chỉ có một mặt trăng duy nhất, không có trăng mồng một, trăng mồng sáu, mồng tám hay trăng rằm, cũng không có trăng 21, 28 hay 30 không trăng. Vậy mà chúng sanh nhìn trăng bằng đôi mắt chất phác vốn có của mình, họ thấy trăng nhỏ, to, khuyết, tròn, tròn, khuyết, theo thứ tự ngày tháng mà nhận thức ước định tuổi của trăng. Này thiện nam tử, Như Lai là thường trụ, không có thêm, bớt, như mặt trăng vành vạch, không non, già. Quá trình sanh trưởng hóa đạo chúng sanh, từ vương cung đến niết bàn, ở rừng Ta La Song Thọ, chỉ là sự thị hiện, lợi ích chúng sanh. Như Lai tánh vượt ngoài sanh diệt, người phàm phu tưởng Như Lai có diệt, có sanh. Như những người chất phác tính tuổi của trăng qua cái thấy trăng khuyết, trăng tròn và trăng lặn mất. Này thiện nam tử, ở vào thời điểm nguyệt thực, che khuất mặt trăng, người đời cho rằng mặt trăng bị nuốt. Nhưng mặt trăng vẫn luôn tròn trịa, không hề có sứt mẻ, thêm bớt chút nào. Tại vì địa cầu che chướng, mà trăng ẩn dạng ngay trong thời điểm đó. Khi nguyệt thực qua rồi, người đời cho rằng trăng mọc trở lại, và tưởng rằng mặt trăng đã bị nhiều khổ não hay bức ngặt. Nhưng mặt trăng vẫn không có những sự ấy. Giả sử có trăm ngàn lần nguyệt thực, cũng không làm khổ não được trăng. Như Lai thị sanh xuất hiện ở cõi đời, có những chúng sanh khởi tâm hung ác, manh tâm hãm hại, làm cho thân Phật chảy máu, bị phạm tội ngũ nghịch hoặc tội hủy báng chánh pháp, thành người nhất xiển đề. Những việc như vậy cũng chỉ vì chúng sanh mà Như Lai thị hiện những tội nghịch ác kia. Thực lý ra, giả sử có trăm ngàn vô lượng ma chướng, cũng không thể làm cho thân Như Lai chảy máu được. Vì thân Như Lai không phải thân huyết nhục, cốt tủy, ba chấm, can, đảm, tràng, vị, ba chấm, mà thân Như Lai chính là pháp thân thường trụ. Chăng không vì sự che chướng của nguyệt thực mà bị bức ngặt, khổ đau? Như Lai há vì ác tâm độc địa của ai đó mà thân phải chảy máu? Tâm nhận lấy ưu bi khổ não hay sao? Chăng vĩnh viễn tròn đầy, Như Lai tánh ba đời thường trụ. Này thiện nam tử, nhân loại trên địa cầu hoặc 6 tháng một lần thấy mặt trăng bị nuốt, mà chư thiên trong khoảng 1,8 ức năm mới có một lần thấy mặt trăng bị nuốt. Vì sự vô thường chi phối nhân loại nhanh, sự chi phối đối với chư thiên chậm. Này thiện nam tử, trời và người đều cho rằng thọ mạng Như Lai ngắn ngủi. Ví như nhân loại chỉ trong khoảng 10 năm thấy mặt trăng bị nuốt nhiều lần. Trong khoảng 1000 năm với kiếp nhân loại, Như Lai thị hiện bao lần sanh, bao lần nhập niết bàn, diệt tận các thiên ma, phiền não ma, ngũ ấm ma, trong đó có tử ma, thứ ma mà tất cả chúng sanh đều quá sợ. Vì vậy, vạn ức loài ma đều biết Như Lai thường trụ và niết bàn thường trụ. Như Lai thị hiện vô lượng vô biên những duyên sự bất tư nghì trên cõi đời này. Là người trí, đệ tử của Phật luôn luôn hiểu Như Lai thường trụ, không biến hoại. Này thiện nam tử, như mặt trăng tròn sáng, chúng sanh ưa thấy nên gọi mặt trăng là lạc kiến. Chúng sanh nếu có tham, sân, si thì không được gọi lạc kiến. Như Lai tánh thuần thiện, thanh tịnh, không cấu nhiễm, đáng gọi là lạc kiến. Những chúng sanh ưa thích chánh pháp, nhìn Như Lai không nhàm, những người tâm ác chẳng ưa nhìn ngó. Vì thế Như Lai ví như mặt trăng tròn sáng. Này thiện nam tử, mặt trời mọc có 3 thời kỳ khác nhau, mùa xuân, mùa hạ và mùa đông. Ngày mùa đông thì ngắn, ngày mùa xuân thì vừa, ngày mùa hạ thì rất dài. Như Lai ở cõi đại thiên thế giới này, đối với nhận thức của phàm phu và nhị thừa, Như Lai thị hiện tuổi thọ ngắn. Vì vậy, hạng người phàm phu và nhị thừa đều cho rằng Như Lai thọ mạng ngắn, ví như ngày mùa đông. Đối với hàng Bồ Tát, Như Lai thị hiện tuổi thọ bậc trung, một kiếp hoặc hơn một kiếp, ví như ngày mùa xuân. Chỉ có Phật với Phật mới thấy thọ mạng của Như Lai vô lượng A Tăng Kỳ, ba chấm, như ngày mùa hạ, rất dài. Này thiện nam tử, giáo pháp phương đẳng đại thừa vi mật của Như Lai nói, đó là Như Lai thị hiện nhằm mục đích dưới mưa đại pháp nơi thế gian. Đời vị Lai, nếu có người thọ trì, giảng nói, khai thị kinh điển này, làm lợi ích cho chúng sanh, nên biết người này đích thực là Bồ Tát hiện trên cõi đời. Như ngày thạnh hạ, dưới mưa cam lồ. Còn như hàng thanh văn, duyên giác, nghe giáo pháp vi mật của Như Lai đây, chẳng khác nào gặp ngày mùa đông tuyết giá mờ trời, rơi quá ư lạnh lẽo. Hàng Bồ Tát tiếp thu giáo pháp vi mật, Như Lai tánh thường trụ không biến hoại. Như ngày mùa xuân, tất cả thảo mộc nảy lộc, đâm chồi, trổ hoa, kết trái. Đúng chân lý, Như Lai tánh không có ngắn, dài. Vì tùy thuận thế gian mà thị hiện như vậy, đó mới đích thực, mới chính là pháp tánh chân thực của chư Phật mà Như Lai muốn chỉ dạy cho chúng sanh. Này thiện nam tử, ban ngày các ngôi sao không hiện ra, mọi người cho rằng ban ngày các ngôi sao lặn mất. Sự thật các ngôi sao kia không hề lặn mất. chỉ vì ánh sáng mặt trời quá sáng, làm cho các ngôi sao in tuồng như không có sự hiện hữu của sao. Hàng thanh văn duyên giác không thấy được sự hiện diện của Như Lai, như người thế gian ban ngày không thấy được sự hiện hữu của vô số ngôi sao trên nền trời xanh mây trắng ấy. Này thiện nam tử, cuối tháng, đêm 30, tối đen ấy, mặt trời, mặt trăng chẳng hiện ra. Kẻ thiện trí cho rằng mặt trời, mặt trăng lặn mất. Nhưng thật ra, mặt trời, mặt trăng có lặn mất gì đâu. Lúc chánh pháp của Như Lai diệt hết, mọi người cho rằng tam bảo chẳng còn. Nhưng thật ra, tam bảo lúc đó không phải là dứt mất hẳn. Mặt trời, mặt trăng lúc lặn mất, không hiện, người trí rõ biết, không vì sự ẩn khuất, không hiện hữu, mà nói rằng mặt trời, mặt trăng kia mất hẳn. Do nghĩa đó nên biết, Như Lai thường trụ, không biến hoại, vì đánh chân thực của tam bảo, không bị những trần cấu, hữu vi làm ô nhiễm được. Này thiện nam tử, ví như đêm không trăng, sao chổi hiện ra, chiếu sáng giây lát rồi lặn mất. Chúng sanh ngó thấy, cho đó là điểm chẳng lành. Trong thời kỳ không Phật, hàng bích chi Phật hiện ra nơi đời, chúng sanh cho là Như Lai diệt độ hẳn. Sanh lòng buồn khổ, nhưng Như Lai thực chẳng diệt mất. Như mặt trời mặt trăng kia, không thật sự diệt mất. Này thiện nam tử, như mặt trời mọc lên, sương mù đều tan. Kinh Đại Bát Niết Bàn Vi Diệu này cũng vậy. Lúc kinh này xuất hiện ra đời, nếu chúng sanh nào một lần được nghe, đều có thể dứt trừ tất cả tội ác, tất cả nghiệp báo vô gián. Kinh Đại Niết Bàn truyền đạt cảnh giới sâu xa mầu nhiệm khó nghĩ bàn, khéo nói lên được tánh Như Lai vi mật. Do nghĩa đó, thiện nam tử, thiện nữ nhân đối với Như Lai phải để lòng tin nhận. Như Lai thường trụ, chánh pháp thường trụ, tăng bảo thường trụ, không hoại diệt. Phải dùng nhiều phương tiện, siêng năng tu học kinh điển này. Người như vậy sẽ chẳng bao lâu được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do vậy, kinh này có tên Đại Niết Bàn. Trực chỉ, nguyệt dụ là mượn trăng để làm dụ, mượn sự tồn tại hiện hữu, không có lặn, mọc, không có sanh, diệt, như cái thấy biết của người ở địa cầu. Nguyệt dụ là chủ đề phẩm thứ 15 của bộ kinh Đại Bát Niết Bàn. Ngoài ra, Đức Phật còn mượn hết cả mặt trời, nhật thực, nguyệt thực và tất cả vì sao trong các giải ngân hà để dụ cho sự hiện hữu, tồn tại của Như Lai Pháp Thân, của Phật Tánh, của Pháp Tánh và Tăng Tánh. Phẩm nguyệt dụ, Như Lai đinh ninh tha thiết, dạy bảo kỹ lưỡng cho những người đệ tử mình, hãy nhìn Như Lai bằng tuệ nhãn. Nhìn Như Lai qua pháp thân mới thấy Như Lai đích thực. Nhìn Như Lai qua nhục nhãn, hạng người này biết Như Lai, thấy Như Lai như những người thường tình chất phác. Hiểu trăng qua sự lặn mọc, đánh giá trăng qua nhận thức chủ quan ấu trĩ của mình. Trăng non, trăng già, trăng khuyết, trăng tròn, tròn rồi khuyết. Thậm chí còn nói không trăng trong ngày cuối tháng. Rõ là chất pháp thật. Sự thật, trăng không có mọc, lặn. Trăng không có khuyết tròn, tròn khuyết. Trăng không có lúc mới xanh, vừa diệt. Trăng không có non, già. Ba chấm. Trăng bao nhiêu tuổi, trăng già. Núi bao nhiêu tuổi, vẫn là núi non. Ba chấm. Ý niệm già non ấy dành để cho những tâm hồn thơ mộng, vịnh nguyệt ngâm phong. Sự thật thì không phải vậy. Những phút giây nguyệt thực, người ta tưởng mặt trăng bị nuốt, như lươn bị rắn trung cườm nuốt vào tháng trời mới đổ mưa. Lươn và rắn trung cườm vô cùng khổ não, cùng cực đau đớn, rồi cả hai cùng chết. Với ý tưởng chất phác đó, người trần gian khởi ý niệm thương trăng, lo cho trăng. Trăng xin cảm ơn những tấm lòng lo lắng cho trăng. Nhưng sự thật, trăng không hề bị nuốt. Trăng vĩnh cửu tròn, Như Lai tánh là trăng tròn vĩnh cửu ấy. 24 tiếng đồng hồ, một lần sáng, một lần tối, gọi đó là ngày, đêm. Sở dĩ phải trải qua 24 giờ mới có một lần tối, một lần sáng, tại vì sự vận hành quay chuyển tốc độ vô thường của quả địa cầu, một chu kỳ 24 giờ quy ước. Nếu sự vô thường chi phối với tốc độ vận hành nhanh, thì 1 giờ 4 phút có 4 lần sáng, tối đối với phi hành gia ở trong phi thuyền Soyuz Atlantic đang bay quanh ngoài quỹ đạo địa cầu. Vì từ bi nguyện giáo hóa con người, Như Lai thị hiện thân con người như vô lượng vô số con người trong vũ trụ, cho nên thọ mạng của con người như thế nào, Như Lai xem như thế ấy, vì cùng tốc độ vô thường quay chuyển ngang nhau. Chúng sanh tướng và Như Lai tướng cùng chung một tốc độ vô thường. Như Lai tánh của Phật và Như Lai tánh của chúng sanh không chịu sự chi phối của tốc độ vô thường nào hết, ví như sự vĩnh cửu không hề có lặng mọc của trăng sao. Do nghĩa đó, Như Lai thường trụ. Qua cái nhìn nhục nhãn của người ở một địa phương nhất định, người ta thấy mặt trời mọc có 3 thời điểm khác nhau: mùa xuân, mùa hạ và mùa đông. Ngày mùa đông ngắn, ngày mùa xuân vừa, ngày mùa hạ thì rất dài. Sự thật, ánh sáng mặt trời mọc lên không có lúc ngắn dài. Thấy có ngắn dài là bởi tại nơi địa phương mà mình đang ở. Do nghĩa đó, Như Lai tánh không có thọ mạng. Thọ mạng của trăng sao không thể dựa trên cái thấy lặn mọc của đêm ngày mà bàn luận. Đêm 30 cuối tháng, những kẻ chất phát buồn than trăng ba chấm chết mất. Nhưng trăng đêm 30 nào có lặn có chết gì đâu. Tam bảo có lúc không hiện hữu ở thế gian, cũng không vì vậy mà tam bảo hoại diệt. Thế cho nên người đệ tử Phật rõ biết tam bảo thường trụ, không biến hoại, như tánh ổn định tồn tại hiện hữu, không có lặn mọc của trăng sao.